Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2016. Bắc Triều Tiên vừa có cuộc thử nghiệm phi đạn mới nhất dù đang bị các chế tài của Liên Hợp Quốc.
This is a very important milestone because the previous launches...
Một chuyên gia của Mỹ cho rằng dù các cuộc thử nghiệm này thất bại nhưng Bình Nhưỡng đã cho thấy những tiến bộ thực sự và gây lo ngại thêm cho cộng đồng quốc tế. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Nga tố cáo các hành động gây hấn và lời lẽ khoa trương của NATO. Jordani cấm cửa biên giới Syria và Iraq sau vụ nổ bom giết chết 6 binh sĩ Jordani. Một ca sĩ nổi tiếng thuộc phái Sufi bị bắn chết ở phố cảng Karachi, Pakistan.
Cá da trơn của Việt Nam bị thu hồi ở Mỹ và liệu Mỹ có đứng về phía Philippines nếu phải đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các cuộc thử nghiệm phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên có thể thất bại, nhưng cho thấy rằng chính phủ Kim Jong-un đang tiếp tục đẩy mạnh kỹ thuật phi đạn đạn đạo của họ. Brian Preston tường trình từ Seoul qua phần trình bày của Minh Phượng.
Hôm nay, Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm phi đạn tầm trung Musudan lần thứ 5 và thứ 6 từ thành phố ven biển Wonsan. Các giới chức quân sự của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cho hay phi đạn đầu tiên đã thất bại ngay sau khi phóng, nhưng phi đạn thứ nhì bay được khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, mà Nam Triều Tiên gọi là Biển Đông. Phi đạn được thử nghiệm lần chót không đạt được khoảng cách 3.000 km theo như thiết kế của phi đạn Musudan, nhắm mục đích có thể phóng tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á và vùng Thái Bình Dương. Rõ ràng, nó không chứng tỏ được khả năng quay trở lại khí quyển, cần thiết để đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Nhưng các chuyên gia phân tích nói Bắc Triều Tiên tiếp tục học hỏi sau mỗi lần thất bại và đang đạt được tiến bộ với mỗi cuộc thử nghiệm mới. Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình cấm phổ biến hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, nêu nhận định.
This is a very important milestone because the previous launches.
Đây là một dấu mốc rất quan trọng, bởi vì các vụ phóng trước đã bị nổ hoặc ít lâu sau khi phóng hoặc có thể ngay lúc phóng. Do đó, đây là một dấu hiệu tiến bộ thực sự.
Theo ông Lewis, nhiều vụ thử nghiệm phi đạn cũng cho thấy các biện pháp chế tài quốc tế cho đến giờ này không tác động gì đến khả năng của Bắc Triều Tiên thủ đắc chất liệu và kỹ thuật cần thiết để chế tạo các loại vũ khí này. Theo các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên, người ta cho rằng Bắc Triều Tiên có tới 30 phi đạn Musudan mà các giới chức nói đã được bố trí lần đầu vào khoảng năm 2007. Cuộc thử nghiệm phi đạn Musudan đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm nay. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm chỉ Bắc Triều Tiên dùng kỹ thuật phi đạn đạn đạo và phát triển vũ khí hạt nhân. Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài gắt gao đối với miền Bắc hồi tháng 3 vì đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng một hỏa tiễn tầm xa. Các biện pháp chế tài gồm cả việc đình chỉ các vụ chuyển tiền và hạn chế việc bán khoáng sản mang lại nhiều lợi lộc cho miền Bắc đã thu về trên 2,5 tỷ đô la về số xuất khẩu riêng sang Trung Quốc. Lãnh tụ Kim Jong-un đã tuyên bố Bắc Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân và đã thách thức đáp lại các biện pháp chế tài quốc tế qua việc tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân và đe dọa xúc tiến việc thử nghiệm hạt nhân thêm nữa. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao với các giàn phóng chống phi đạn được đặt quanh nước này trong trường hợp phi đạn Bắc Triều Tiên tiến vào không phận Nhật Bản. Tokyo nói, họ sẽ đưa ra một kháng thư cực lực phản đối Bắc Triều Tiên về vụ vi phạm mới nhất các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Nam Triều Tiên gọi vụ thử nghiệm phi đạn là một hành động rõ ràng khiêu khích nhắm vào chúng tôi và kêu gọi Bình Nhưỡng tự chế. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jong Jun-hae nói,
Bắc Triều Tiên, 그들이 늘상 입버릇처럼 이야기하는
Tôi muốn khuyến nghị họ là sẽ tốt hơn cho Bắc Triều Tiên nếu họ dồn thêm nỗ lực vào hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và kẻ sinh nhai của dân chúng mà miền Bắc thường luôn nói.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby lên án vụ phóng phi đạn và nói Hoa Kỳ có ý định nêu các mối quan ngại của chúng tôi tại Liên Hiệp Quốc để tăng cường quyết tâm quốc tế trong việc buộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các hành động khiêu khích này. Vụ phóng phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên có nhiều phần chắc sẽ được nêu ra tại một diễn đàn khu vực khép kín hiện đang được tổ chức ở Bắc Kinh, gồm các nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Tại hội nghị này, đặc sứ Bắc Triều Tiên Cho Sun-hui dự kiến sẽ bênh vực quyền của nước bà được khai triển vũ khí hạt nhân để tự vệ chống lại mối đe dọa họ nhận thấy từ phía Hoa Kỳ. Mặc dù Trung Quốc là đồng minh và đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh phản đối chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và ủng hộ các biện pháp chế tài mới nhất áp đặt đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng việc thực thi đã lỏng lẻo vì Trung Quốc không muốn gây mất ổn định cho chính phủ của ông Kim Jong-un và có phần chắc Bắc Kinh sẽ không ủng hộ thêm các biện pháp làm suy yếu nước đồng minh của mình. Nhà phân tích Triều Tiên thuộc Trường Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải nói:
"북한이 중국의 카드가 될 수 있다라는 상황을 고려할 때
căn cứ vào tình hình hiện tại ở Đông Bắc Á, không dễ gì Trung Quốc lại áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào Bắc Triều Tiên, bởi vì Bắc Triều Tiên có thể là một con bài của Trung Quốc."
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã họp với các giới chức đảng cấp cao của Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh để củng cố quan hệ đã bị sứt mẻ vì những hành vi khiêu khích về hạt nhân của miền Bắc. Ông Tập kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán quốc tế để thuyết phục miền Bắc từ bỏ chương trình hạt nhân của họ, đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Washington và các đồng minh yêu cầu Bắc Triều Tiên đình chỉ bất cứ việc phát triển hạt nhân nào trước khi có thể diễn ra các cuộc đàm phán mới.
Trong các tin hàng đầu khác, Tổng thống Putin của Nga tố cáo NATO là tăng những lời khoa trương và mở rộng cũng như tăng cường các cơ sở hạ tầng quân sự ở gần biên giới nước ông. Ông Putin còn cáo buộc NATO là làm ngơ lời kêu gọi hợp tác của Nga. Ông nói rằng có nhu cầu về một hệ thống an ninh hiện đại chung, trong đó các nước đều ngang hàng với nhau. Lên tiếng tại Hạ viện Nga hôm nay, ông Putin nói thêm rằng Nga đã sẵn sàng để đối thoại, nhưng chưa thấy một đáp ứng tích cực nào, tương tự như thời gian trước khi xảy ra Thế chiến thứ hai. Ông Putin kêu gọi các nhà lập pháp hãy hậu thuẫn một đáp ứng của Nga trước các hành động của NATO, kể cả việc củng cố khả năng quốc phòng của Nga. Lập lại lập trường của Nga về quyết định sáp nhập bán đảo Crimea, ông Putin ca ngợi quốc hội hành động của Quốc hội Nga ủng hộ việc sáp nhập bán đảo Crimea. Hoa Kỳ và các chính quyền ở các nước Tây Âu cũng như Đông Âu ngày càng quan ngại hơn về hành động quân sự của Nga từ năm 2014 khi Điện Kremlin sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine sau vụ nổi dậy của thành phần ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine. Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan đặc biệt lo lắng về điều mà họ cho là những động thái hung hăng của nước Nga. Các nước này đã yêu cầu NATO tăng cường sự hiện diện tại nước họ như một lực đối trọng với nước Nga. NATO trước đó loan báo sẽ triển khai 4 sư đoàn tới Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan để chống lại một nước Nga gây hấn hơn trước hội nghị thượng đỉnh Warsaw vào tháng tới. Hai bên đối nghịch trong cuộc tranh luận về liệu nước Anh nên ở lại hay rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu đang đưa ra những lập luận cuối cùng để thuyết phục cử tri trước cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong ngày thứ Năm tuần này. Hơn 45 triệu người đã đăng ký đi bầu, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào sáng sớm thứ Sáu. Bất cứ kết quả ra sao, quyết định ra đi hay ở lại trong khối mà nước Anh đã gia nhập từ năm 1973 sẽ có những hệ quả rộng rãi đối với các quan hệ chính trị và kinh tế của nước Anh với phần còn lại của châu Âu. Thủ tướng Anh David Cameron ủng hộ giải pháp ở lại trong khối EU. Ngày hôm qua, ông nói dù châu Âu không được hoàn hảo, nhưng người dân Anh sẽ không bỏ cuộc. Ông Cameron nói nếu nước Anh rút ra khỏi EU, thì các nước láng giềng sẽ làm những quyết định có thể ảnh hưởng tới nước Anh mà không có sự góp ý của nước Anh. Những người ủng hộ giải pháp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu nói, rút ra khỏi khối sử dụng đồng tiền chung sẽ cho phép cho nước Anh kiểm soát các vấn đề nội bộ của riêng mình, nhất là chính sách di trú. Thủ lãnh của cả hai bên ủng hộ và chống đối đã tham gia một cuộc tranh luận được truyền hình vào đêm hôm qua. Hai bên tố cáo lẫn nhau là dùng những lời nói dối và sự sợ hãi để giành sự ủng hộ về phần mình. Các phần tử vũ trang không xác định được lý lịch đã bắn chết một ca sĩ nổi tiếng chuyên hát nhạc tôn giáo Sufi, còn gọi là Qawwali, tại phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan hôm nay. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đi trên một chiếc xe mô tô đã nổ súng vào chiếc xe chở ông Amjad Sabri tại một khu vực đông người qua lại ở thành phố Karachi rồi sau đó tẩu thoát. Ca sĩ Sabri, 45 tuổi, qua đời vì những vết thương trên đường trở tới bệnh viện. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tin ca sĩ Sabri bị sát hại lập tức gây phẫn nộ trên toàn quốc, đặc biệt trong thành phần hàng triệu người theo giáo phái Sufi, một hình thức tâm linh của Hồi giáo, được thực hành ở Pakistan và Ấn Độ trong nhiều thiên niên kỷ qua. Các tín đồ Hồi giáo thuộc thành phần cứng rắn bác bỏ chủ nghĩa Sufi, nói rằng giáo phái này không có liên hệ gì tới Hồi giáo. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Pakistan trong mấy năm gần đây thường dẫn tới các cuộc tấn công nhắm vào các tín đồ và các đền thờ Sufi. Các lực lượng bán quân sự Pakistan cùng với cảnh sát đã tiến hành các chiến dịch an ninh ở Karachi trong gần 3 năm chống các cánh quân sự vũ trang của các chính đảng và nhóm Hồi giáo đã bị loại ra ngoài vòng pháp luật, được tin là đã chạy về ẩn náu tại thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm thương mại của Pakistan.
Trong khi đó, Anh đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày mai để quyết định có rời khỏi Liên hiệp châu Âu hay không. Những tranh cãi tập trung vào vấn đề di trú và an ninh kinh tế và thường gay gắt. Cả hai phía đã hạ giọng sau khi ngừng chiến dịch vận động 3 ngày sau vụ ám sát một nhà lập pháp chống lại việc Anh rời khỏi EU, một biến cố mà những cuộc thăm dò cho thấy đã gây sốc đối với nhiều cử tri trước đây chưa quyết định, nay nói rằng họ sẽ bỏ phiếu để Anh vẫn còn ở EU. Luis Ramirez của đài VOA ghi nhận từ London qua phần trình bày của Tấn Trương.
Đây là thời điểm bấp bênh của một nước có nền kinh tế lớn thứ nhì tại Liên hiệp Âu Châu. Hậu quả thực là to lớn. Có nhiều cảnh báo là việc rời khỏi khối gồm 28 thành viên sẽ làm cho đồng bảng của Anh mất 15% giá trị và khiến cho thủ tướng phải từ chức vì nhiệm vụ được giao phó của ông tùy thuộc vào việc người Anh có nghe theo ông bỏ phiếu ở lại EU hay không.
And if we choose to leave, we can leave. But let's be clear, if we do leave, that's it.
Nếu chúng ta chọn rời khỏi EU, chúng ta có thể rời khỏi khối này. Nhưng chúng ta cần phải biết rõ là nếu chúng ta ra đi thì mọi sự chấm dứt. Chúng ta bước ra khỏi cửa.
Đối với một cuộc bỏ phiếu quan trọng như thế này, nhiều cử tri than phiền là có quá ít thông tin chắc chắn để quyết định. Và có quá nhiều tin đồn gây lo sợ và những hành động và lời nói lôi cuốn người khác của cả hai phía. Các đội tàu của hai bên chủ trương rời khỏi và ở lại vừa mới đối đầu với nhau trên sông Thames. Từ nhiều tháng nay, bên chủ trương rời khỏi đã đổ ra đường phố. Lập luận của họ căn cứ phần lớn vào di trú và sự tin tưởng là nước Anh đã trao quyền kiểm soát biên giới cho một siêu quốc gia châu Âu. Ông Tom Howard, một người vận động cho việc Anh rút khỏi EU, nói:
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone.
Vương quốc Anh đã mất quyền kiểm soát về vấn đề di trú. Chúng ta phải chấp nhận cho bất cứ người nào vào Anh nếu họ có hộ chiếu EU, không cần biết họ có thành tích tội phạm hay không. Chúng ta không được phép nói không, và điều này có thể gây tổn hại cho an ninh nước Anh, nhưng cũng gây áp lực trên công ăn việc làm và những cơ hội cho người trẻ.
Vụ ám sát dân biểu Joe Cox, một nhà lập pháp chống việc Anh rời khỏi EU đồng thời binh vực cho di dân, do một phần tử cực đoan cực hữu với một lịch sử có những vấn đề tâm thần thực hiện, đã có ảnh hưởng rõ rệt lên cả hai chiến dịch vận động và đến cả cử tri nữa. Bà Mary White, một cử tri Anh, nói:
Có nhiều cảm tưởng xấu vì cách thức xử sự của hai phía vận động đòi rời khỏi và ở lại.
Những cuộc thăm dò kể từ vụ ám sát ngày 16 tháng 6 vừa qua cho thấy phía chủ trương rời khỏi đang mất thế. Nhưng cả hai bên vẫn tranh đua khít khao trong một cuộc trưng cầu dân ý mà nhiều người tin rằng sẽ làm thay đổi chiều hướng lịch sử của châu Âu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Trang web VOA Tiếng Việt đã chuyển sang dùng giao diện được thiết kế có tính đáp ứng với các loại màn hình. Với giao diện mới, nội dung của VOA có thể được đọc trên mọi thiết bị, từ điện thoại tới máy tính bảng của tất cả các loại nhãn hiệu. Thiết kế tối giản giúp trang web voatiengviet.com trình bày những hình ảnh đẹp mắt, nội dung rõ ràng và đồng nhất trên mọi thiết bị. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Nếu quý vị có ý kiến hoặc thắc mắc về giao diện mới hoặc không thể xem được nội dung trên trang web, xin email ban Việt ngữ tại địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc trên trang Facebook của chúng tôi tại facebook.com/VOA Tiếng Việt. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Các chuyên gia nói trao quyền cho cộng đồng giúp giữ rừng tốt hơn. Tại một hội nghị mới đây, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói phải đóng cửa rừng tự nhiên và các cơ sở chế biến gỗ rừng tự nhiên để ngăn chặn nạn phá rừng buôn lậu gỗ. Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó biến đổi khí hậu đã diễn ra hôm 20 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk. Theo báo chí trong nước, Thủ tướng đánh giá rằng sự kiện trong thời gian vừa qua, Tây Nguyên đã mất 41% diện tích rừng là điều rất nghiêm trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến cuối năm 2014, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp của 5 tỉnh Tây Nguyên là hơn 3,3 triệu hectare, trong đó đất có rừng giảm 180.000 hectare so với năm 2010. Bộ này nói diện tích rừng tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên giảm phần lớn vì nạn phá rừng để canh tác, sản xuất nông nghiệp và trồng cây công nghiệp. Bên cạnh đó, việc lấy đất rừng để phục vụ quy hoạch của địa phương như xây dựng công trình hạ tầng cũng làm giảm diện tích rừng. Bình luận về phát biểu của Thủ tướng Phúc về việc phải đóng cửa rừng ở Tây Nguyên, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nói với đài VOA.
Chúng ta phải bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng để giữ lại nước mặt cho phát triển khu vực này. Thì tôi cho rằng đấy là những cái chủ trương mà có cái xuất phát điểm nó cũng rất là đúng. Và chúng ta hãy thực hiện cái chủ trương này một cái thời gian nhất định để có thể tạo dựng được một cái sử dụng đất bền vững tại khu vực Tây Nguyên.
Trong quá khứ, người tiền nhiệm của Thủ tướng Phúc năm 2013 cũng đã từng ra lệnh đóng cửa rừng, nhưng thực tế cho thấy rừng vẫn tiếp tục bị phá. Gợi ý về những biện pháp trong thời gian tới để chỉ thị của ông Phúc về đóng cửa rừng đạt hiệu quả, giáo sư Võ nói.
Về mặt hiện, tôi cho rằng chúng ta cũng không thể dựa vào kiểm lâm. Chúng ta phải phát triển cơ chế quản trị, gọi là thể chế quản trị trong việc quản lý thực thi trên thực tế. Để thực thi thì yếu tố quản trị, tức là yếu tố sự tham gia của người dân từ dưới lên là rất quan trọng. Chúng ta trao quyền cho cộng đồng truyền thống ở Tây Nguyên thì người ta lại giữ rừng. Đấy là những yếu tố mà tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi.
Một chuyên gia khác về môi trường, ông Trịnh Lê Nguyên, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận về bảo vệ môi trường Pan Nature, cũng đồng ý rằng một trong những cách bảo vệ rừng hiệu quả là trao quyền cho cộng đồng. Ông nêu ý kiến.
Thì các tổ chức của chúng tôi thì cũng đang cố gắng đó là đưa ra các khuyến nghị về việc trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng, những cộng đồng mà sống dựa vào rừng để họ tham gia được hưởng lợi rừng, cũng như là có thể là họ có thể là tạo ra các cái thiết chế khu bảo tồn của cộng đồng hoặc từ họ vận hành quản lý để giúp. Nó cũng là một cái hướng gọi là xã hội hóa cái việc là bảo vệ cây rừng là cây rừng tự nhiên còn lại.
Bên cạnh giải pháp vừa kể, ông Nguyên nêu ra những gợi ý quan trọng khác, trong đó việc tập trung quản lý rừng ở cấp trung ương và cải tổ lực lượng kiểm lâm là cần thiết.
Cái hệ thống các khu bảo tồn của quốc gia, các khu bảo vệ cái hệ thống tự nhiên này cần phải được tập trung quản lý thống nhất, hay là phân quyền phân cấp như này. Nếu như mà đề cao cái tầm quan trọng và mang tính quốc gia cũng như quốc tế của các cái khu vực mà rừng tự nhiên còn lại thì nên có một cái cơ quan quốc gia. Lực lượng kiểm lâm thì cần có cái giải pháp cải tổ cái lực lượng kiểm lâm. Trước đây thì cũng có một số cái đề xuất liên quan đến cái việc là chuyển đổi cái lực lượng kiểm lâm này thành cái lực lượng cảnh sát lâm nghiệp có cái thẩm quyền lớn hơn và quản lý như vậy một cách nhiều chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên cái đề án đấy thì là trải qua một thời gian thì cũng chuyển đổi ở cái dạng đề xuất. Tôi nghĩ cũng là đến hiện nay nó cũng là lúc có thể là nghiêm túc nhìn nhận lại cái đề án này để đảm bảo cái lực lượng mà giữ rừng họ là được đi vào một cái hệ thống là mang tính chất là chuyên môn chuyên nghiệp hơn.
Việc bảo vệ rừng tự nhiên ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách, mặc dù các báo cáo chính thức cho thấy diện tích độ che phủ rừng nói chung, bao gồm cả rừng trồng, đã tăng lên trong vòng 10 năm qua, song các chuyên gia cho rằng trên thực tế phần diện tích rừng tự nhiên luôn giảm, mà nguyên do là hoạt động khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng và xâm hại rừng. Mỹ có đứng về Philippines trong vấn đề Biển Đông hay không? Ông Rodrigo Duterte, tổng thống vừa đắc cử của Philippines hôm 21 tháng 6, cho biết mới đây ông đã hỏi đại sứ Mỹ liệu Washington có ủng hộ Philippines hay không trong trường hợp có thể xảy ra đối đầu với Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thành phố Davao ở miền Nam, ông Duterte cho rằng Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 giữa Philippines và Mỹ không đương nhiên buộc Mỹ phải giúp đỡ ngay lập tức nếu Philippines rơi vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ. Ông Duterte nói ông đã hỏi đại sứ Mỹ Philip Goldberg trong một cuộc họp gần đây, các ngài đứng cùng chúng tôi hay không? Và nói thêm rằng ông Goldberg đã trả lời chỉ khi nào các ngài bị tấn công. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ sẽ không bình luận về các chi tiết của cuộc đàm thoại ngoại giao hay về khả năng Mỹ đến bảo vệ Philippines ở Biển Đông. Song Bộ nói liên minh Mỹ-Philippines vững như thép và Mỹ sẽ làm đúng các cam kết trong hiệp ước. Bà Anna Ritchie Allen, nữ phát ngôn viên của vụ Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ, nói Tổng thống Obama đã nêu rõ chúng ta sẽ làm đúng các cam kết đối với Philippines, cũng như chúng ta vẫn làm với bất cứ hiệp ước phòng thủ chung nào. Tính đáng tin cậy và trông cậy được của chúng ta với tư cách là một đồng minh đã được xác lập trong nhiều thập kỷ. Ngoài điều đó ra, chúng tôi không bình luận về các giả thiết. Hiệp ước giữa Philippines và Mỹ viết mỗi nước sẽ hành động để giải quyết những mối nguy hiểm chung nếu như một trong hai nước bị tấn công. Đại sứ Goldberg chưa đưa ra bình luận về cuộc gặp của ông với ông Duterte. Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Hiện các bên tranh chấp gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hồi đầu tháng này, ông Duterte nói ông sẽ đưa ra chính sách đối ngoại độc lập và không lệ thuộc vào Mỹ, đồng minh lâu năm của Philippines.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt. Hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Jordani tuyên bố vùng biên giới giáp danh với Syria và Iraq của nước này là khu vực quân sự bị phong tỏa sau khi một chiếc xe gài bom phát nổ dọc theo biên giới Jordani tiếp giáp với Syria hôm qua, giết chết 6 binh sĩ và làm bị thương 14 người khác. Các giới chức quân sự còn nói sẽ không có trại tị nạn mới nào được xây cất ở Jordani và không có trại tị nạn hiện có nào được mở rộng. Vụ nổ xảy ra tại khu vực Rukban, nơi hàng chục ngàn người chạy để tránh bạo lực ở Syria, tìm nơi tạm trú trong khi tìm cách vào Jordani. Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua lên án vụ tấn công ở Jordani.
We condemn in the strongest terms this morning's attack in Jordan, which we understand killed.
Ông Kirby nói, chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay ở Jordani. Ông ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Ông nói, Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ an ninh cho Jordani và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước này tiếp theo sau vụ tấn công. Jordani đã có những hy sinh to tát khi đón nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Syria. Liên Hiệp Quốc đã đăng ký hơn 650.000 người tị nạn ở Jordani. Quốc gia có tới 8 triệu dân này đang đón nhận rất nhiều người tị nạn. Và như các nước giáp danh với Syria đang chật vật xoay sở với sức ép phụ trội để nuôi ăn một số lượng người đông đảo đến như vậy. Những lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc yêu cầu đóng góp thêm tiền viện trợ thấp hơn xa các mục tiêu do chính họ đề ra.
Một dự luật có sự ủng hộ của cả hai đảng nhằm ngăn chặn việc bán súng cho những người bị nghi là kẻ khủng bố đã được trình bày tại Thượng viện Hoa Kỳ sau vụ xả súng mới đây tại một hộp đêm ở thành phố Orlando và một ngày sau khi Thượng viện bác bỏ một loạt những đề xuất hạn chế những người hội đủ điều kiện mua súng và mở rộng việc rà soát lý lịch người mua súng. Michael Bauman ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An và Tấn Trương.
Cuối ngày thứ hai, phe Cộng hòa đã chặn hai đề xuất lâu năm mà phe Dân chủ đã vận động ủng hộ. Sự vận động này lại trở nên quyết liệt sau khi tay súng Omar Martin tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo, bắn chết 49 người trong hộp đêm và làm bị thương 53 người khác chỉ hơn một tuần trước ở thành phố Orlando, bang Florida. Một đề xuất sẽ ngăn chặn việc mua súng đối với những người có tên trên một loạt những danh sách theo dõi khủng bố liên bang, trong đó có cả những người bị cấm bay. Một đề xuất khác sẽ mở rộng những cuộc kiểm tra lý lịch bắt buộc đối với những giao dịch mua súng, kể cả tại những cuộc triển lãm súng và việc bán súng qua Internet. Cả hai đề xuất này đều không đạt đủ 3/5 sự ủng hộ cần thiết để được kèm vào những dự luật mà Thượng viện đang cứu xét như những tu chính án. Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự thất vọng của mình trên Twitter rằng bạo lực súng ống đòi hỏi nhiều hơn là những phút mặc niệm. Nó đòi hỏi hành động. Không vượt qua được điều này, Thượng viện đã phụ lòng người dân Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy nói rằng, tôi quá hổ thẹn. Ông là người đã đăng đàn Thượng viện và diễn thuyết suốt 15 tiếng đồng hồ vào tuần trước để đòi phải có hành động pháp lý về bạo lực súng ống. Thượng nghị sĩ Dân chủ Bill Nelson thì đặt câu hỏi rằng, tôi sẽ nói gì với 49 gia đình đang đau buồn đây? Đáng buồn thay, điều mà tôi sẽ phải nói với họ là NRA, tức Hiệp hội Súng ống Quốc gia, lại thắng nữa. NRA là một tổ chức đầy quyền thế chuyên vận động cho quyền sở hữu súng.
Phe Cộng hòa nói rằng họ không thể bỏ phiếu cho bất kỳ đề xuất nào không cho những người bị đưa nhầm vào danh sách theo dõi khủng bố có được phương tiện để chống lại quyết định của chính phủ. Họ cáo buộc đề xuất của phe Dân Chủ sẽ khước từ quyền hiến định của người Mỹ là được mang súng mà không theo đúng trình tự pháp lý. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn, đại diện bang Texas nói, chúng ta đều đồng ý rằng các phần tử khủng bố không nên được phép mua một vũ khí. Vấn đề là liệu chúng ta có sẽ làm như thế một cách hợp hiến hay không? Ông Cornyn nói thêm, các đồng sự phía đảng Dân Chủ muốn quyết định việc kiểm soát súng ống vào lúc điều chúng ta cần phải làm là cuộc chiến nhằm tiêu diệt chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, là gốc rễ của những gì đã xảy ra tại Orlando. Trong khi đó, các đảng viên Dân Chủ đã đánh bại hai đề nghị của phía Cộng hòa. Một là từ chối bán súng cho các nghi can khủng bố, nhưng chỉ trong trường hợp chính phủ liên bang mau chóng chứng minh và làm hài lòng một quan tòa rằng cá nhân đó quá nguy hiểm, không thể được mua súng. Một đề nghị khác là chỉ thông báo cho cơ quan công lực Hoa Kỳ khi ai đó bị điều tra về khủng bố trong những năm gần đây định mua một khẩu súng. Phía Dân Chủ nói cả hai đề nghị của đảng Cộng hòa đều quá yếu để giữ vũ khí sát thương khỏi rơi vào tay những kẻ làm việc xấu.
Các cuộc biểu quyết hôm thứ Hai tiếp tục rơi vào khuôn thức đánh bại các dự luật về kiểm soát súng ống sau những vụ xả súng bừa bãi gây tử vong cao ở Hoa Kỳ. Thượng viện cũng đã ngăn chặn các đề nghị cải cách về súng ống sau khi xảy ra vụ tàn sát 20 em học sinh tiểu học ở Newtown trong bang Connecticut và vụ tấn công khủng bố hồi năm ngoái ở San Bernardino, bang California, làm 14 người thiệt mạng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa, đại diện bang Pennsylvania, Pat Toomey than phiền rằng chúng ta không nên tranh cãi qua lại và biểu quyết về những việc mà chúng ta biết sẽ thất bại. Ông Toomey là người đã hợp tác với một nhóm nhỏ các nhà lập pháp ôn hòa về một dự luật kiểm soát súng ống mang tính dung hòa với hy vọng thu hút được hậu thuẫn của cả hai đảng. Ông Toomey cho rằng dự luật công bố hôm thứ Ba sẽ đạt được hai mục tiêu. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa này nói, thứ nhất, các phần tử khủng bố không được mua súng một cách hợp pháp. Việc này ắt hẳn sẽ không gây nhiều tranh cãi, nhưng cũng không nên tranh cãi về việc nếu một người Mỹ vô tội bị khước quyền mua súng bởi vì họ bị cáo buộc là phần tử khủng bố, họ cần phải được dành cho cơ hội xác minh tên tuổi mình. Ông Toomey nói thêm, các chính phủ thường phạm sai lầm, chính phủ liên bang lúc nào cũng phạm lỗi lầm.
Phía Dân Chủ phẫn nộ hồi khuya hôm qua về sự kiện Quốc hội tiếp tục không có hành động sau khi lại xảy ra thêm một vụ nổ súng giết người hàng loạt nữa và cam kết sẽ đưa vấn đề này vào trung tâm tranh cãi trong cuộc bầu cử năm nay. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của bang California Tác giả dự luật của Đảng Dân Chủ về danh sách theo dõi khủng bố đã bị phủ quyết hai lần tại Thượng viện, nói: "Lại một cơ hội bị bỏ lỡ, hôm nay chúng ta còn không đồng ý được về việc ngăn chặn các phần tử biết rõ hay nghi ngờ là khủng bố được phép mua súng." Bà Feinstein nói thêm: "Chúng ta đang bước vào một mùa bầu cử và người dân nước Mỹ, nam cũng như nữ, quý vị phải đứng lên và quý vị phải nói rằng tôi sẽ chỉ bỏ phiếu cho những người sẽ điền khuyết chỗ sơ hở trong luật lệ về súng ống." Ông Murphy nói: "Đất nước này bị đặt dưới sự tấn công. Các phần tử khủng bố ngày nay dùng súng liên thanh thay vì các thiết bị nổ tự chế hay máy bay để tấn công người Mỹ." Trưởng khối đa số ông Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng hòa, đại diện bang Kentucky, tố cáo phe Dân chủ là lợi dụng thảm kịch Orlando như một cơ hội để thúc đẩy nghị trình mang tính đảng phái hay để sản xuất một tiết mục quảng cáo vận động tranh cử dài 30 giây đồng hồ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, hai người đàn ông ở California đã bị kết tội là âm mưu du hành tới Trung Đông để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo sau một vụ xét xử kéo dài 2 tuần. Nader Elhu Zayel từ Anaheim, California bị buộc tội âm mưu hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo, trong khi Muhammad Badawi cũng ở Anaheim bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay trong âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Elhu Zayel còn bị cáo buộc về 26 tội trạng liên quan tới các vụ gian lận ngân hàng, kể cả bỏ vào chương mục cá nhân các chi phiếu bị đánh cắp để tài trợ cho các chuyến du hành của mình. Badawi bị kết tội dùng trợ cấp tài chính của chính phủ liên bang để mua vé máy bay một chiều cho Elhu Zayel du hành sang Israel với một chặng dừng chân ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Elhu Zayel bị bắt giữ ở phi trường quốc tế Los Angeles vào tháng 5 năm 2015, trong khi anh ta định đáp chuyến bay tới Tel Aviv. Theo những lời cáo buộc trong hồ sơ, Elhu Zayel thú nhận anh ta dự tính rời chuyến bay ở Istanbul để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo và không dự định tiếp tục cuộc hành trình tới Israel. Elhu Zayel, 25 tuổi, có thể bị tuyên án tối đa 30 năm tù về tội gian lận ngân hàng. Mỗi bị cáo còn có thể lãnh án tù thêm 15 năm nữa về tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, một thanh niên ở Indiana cũng bị câu lưu hôm qua vì âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Akram Musle, 18 tuổi, bị các nhân viên của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI bắt giữ khi anh ta tìm cách lên xe buýt từ thị trấn Brownsburg để đi New York. Từ New York, anh ta dự tính bay sang Morocco và tìm đường tới các vùng lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Theo lời cáo buộc, Musle dự tính gia nhập nhóm khủng bố này. Nếu bị kết tội, Musle có thể bị đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù và bị giám sát cả đời sau khi được phóng thích. Tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ của Mỹ là Boeing đã ký một thỏa thuận sơ khởi để bán máy bay chở khách cho Iran trong thỏa thuận kinh doanh lớn nhất giữa Mỹ và Iran tính từ 37 năm nay. Nếu được xúc tiến, trị giá thương vụ này sẽ lên tới 25 tỷ đô la nếu Iran mua ít nhất 100 máy bay chở khách cho hãng hàng không Iran do nhà nước sở hữu. Trong bối cảnh hầu hết các biện pháp chế tài kinh tế đối với Iran đã được tháo gỡ, sau khi Tehran ký kết thỏa thuận hạt nhân hồi gần đây, hãng hàng không Iran đang sẵn sàng để phát triển đội máy bay của họ. Iran đã đạt thỏa thuận tạm thời với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu để mua một số máy bay chở khách. Công ty Boeing nói chính phủ của Tổng thống Obama đã phê chuẩn thỏa thuận ban đầu với Iran sau khi xác định là Tehran đã hoàn thành các trách vụ của họ dựa trên thỏa thuận hạt nhân đã ký kết. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói thỏa thuận thương mại giữa công ty Boeing với Iran là loại hoạt động kinh doanh được cho phép như đã tiên liệu trong thỏa thuận hạt nhân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, một cuộc khảo cứu mới của Liên Hợp Quốc cho thấy người tị nạn có một tác động tích cực đối với các cộng đồng tiếp nhận họ, nhất là khi được trợ cấp bằng tiền mặt thay vì bằng các khẩu phần lương thực. Esha Sarai tường trình từ Washington qua phần trình bày của Khánh An và Tấn Trương.
Một dự án chung của chương trình Lương thực Thế giới và các nhà nghiên cứu tại Đại học California Davis đã khảo sát về người tị nạn Congo đang sống tại ba trại khác nhau ở Rwanda. Tác giả chính của nghiên cứu trên, ông J. Edward Taylor nêu nhận xét rằng cuộc khảo cứu của chúng tôi cho thấy các cộng đồng địa phương đã thấy được những lợi ích kinh tế rất thiết thực qua việc tiếp nhận các trại tị nạn, bất kể hình thức trợ giúp thực phẩm nào mà người tị nạn nhận được. Nhưng rõ ràng là sự trợ cấp lương thực bằng tiền mặt đã biến thành một lực đẩy lớn hơn cho người dân sống gần các trại này. Ông Taylor, giáo sư nông nghiệp tại UC Davis, cho biết nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng thu nhập thực tế tạo ra cho cộng đồng lân cận lớn hơn viện trợ nhân đạo mà người tị nạn nhận được. Và nếu người tị nạn được nhận tiền mặt, tác động của sự viện trợ ấy có thể tăng gần gấp đôi. Khi người tị nạn nhận được khẩu phần ăn hàng tháng, họ thường bán đi một phần ở mức giá thấp hơn giá trị thường và sử dụng tiền mặt để mua rau và các sản phẩm tươi sống khác. Thay vì vậy, khi người tị nạn nhận được tiền mặt, nó không chỉ giúp cho họ chủ động hơn và lựa chọn những gì họ muốn ăn, mà còn làm tăng sức mua của họ và do đó làm tăng khả năng đóng góp cho nền kinh tế địa phương của họ. Đó là nhận định của ông Ernesto González, đồng tác giả của nghiên cứu trên, đang làm việc về các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tiền mặt tại văn phòng khu vực của WFP ở Nairobi.
Tại trại Kigeme, nơi những người tị nạn nhận được khẩu phần lương thực, cuộc khảo cứu cho thấy rằng mỗi đồng đô la trị giá của việc hỗ trợ lương thực làm tăng thu nhập thực tế trong cộng đồng lân cận Kigeme lên 1,2 đô la. Ở hai trại khác, Kihambe và Yabiheke, nơi những người tị nạn nhận được tiền mặt thay thế, nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng đến 1,51 và 1,95 đô la, tương ứng với mỗi đô la nhận được. Tuy nhiên, chương trình lương thực thế giới cảnh báo là khẩu phần lương thực vẫn cần thiết ở một số trại, nơi không có các chợ hoặc khan hiếm nguồn thức ăn. Rwanda đã tiếp nhận hơn 150.000 người tị nạn vào 5 trại trên cả nước. Xung đột đang diễn ra ở Bắc và Nam Kivu, tỉnh Ituri và Bắc Kantaga ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong hai thập kỷ qua đã giết chết hơn 5 triệu dân thường và khiến hàng triệu người phải thất tán. Hầu hết tử vong vì những căn bệnh có thể tránh được do các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thiếu lương thực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cả việc di dời. Nhưng các kết quả khảo cứu vừa kể là quan trọng đối với một cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn nhiều, vào lúc châu Âu đang phải chật vật để thích ứng và tiếp nhận con số người tị nạn chưa từng có tiến vào bờ biển của họ. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, số người bị thất tán trên toàn thế giới lên đến mức kỷ lục là 65.300.000 người vào năm 2015. Một nửa trong số đó là trẻ em. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói không thể tránh khỏi việc có thêm nhiều người nữa sẽ tìm cách đến châu Âu do tình trạng bất bình đẳng toàn cầu về của cải và an ninh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc các từ và thành ngữ này hiện đang được sử dụng như thế nào. Hôm nay, chúng ta nói về một từ du nhập vào tiếng Anh thông qua người Ireland. Đó là từ boycott. B-O-Y-C-O-T-T. Boycott, tiếng Việt thường gọi là tẩy chay, có thể được sử dụng vừa như một danh từ, vừa như một động từ. Dùng như động từ, nó có nghĩa là từ chối, không làm điều gì, như một hình thức phản đối. Ai đó boycott điều gì, thường là với mục đích muốn có sự thay đổi về xã hội, kinh tế hay chính trị. Dùng như một danh từ, boycott lại có nghĩa hơi khác. Trong thời gian boycott, mọi người ngưng sử dụng hàng hóa hay dịch vụ nào đó cho đến khi có sự thay đổi. Thực vậy, đó là cách thức từ này du nhập vào tiếng Anh. Khởi thủy boycott là tên của một người đàn ông. Ta hãy nghe câu chuyện về người đàn ông này.
Back in the mid-1800s, a young man named Charles Boycott served in the British Army.
Vào giữa thập niên 1800, một người đàn ông trẻ tuổi tên là Charles Boycott phục vụ trong quân đội Anh.
Trong câu này có từ served, có nghĩa là phục vụ. British là tính từ của Britain, chỉ những gì thuộc về nước Anh hay Anh quốc. Army là quân đội.
After retiring, he worked as a land agent for the owner of a large country estate in Ireland.
Sau khi về hưu, ông làm quản lý đất cho một chủ đồn điền lớn ở vùng nông thôn Ireland.
Trong câu vừa rồi có từ retiring, có nghĩa là về hưu. Land là đất đai. Agent là người đại diện, thay mặt người khác làm một công việc gì, ta thường gọi là quản lý. Owner là người làm chủ, sở hữu chủ. Country có thể chỉ một nước hay quốc gia, nhưng ở đây có nghĩa là vùng quê, vùng nông thôn. Estate có nghĩa là tài sản, của cải. Ở đây còn có nghĩa là một mảnh đất lớn, trong đó có một ngôi nhà lớn. Ireland là tên quốc gia, một nước thuộc Liên Hiệp Anh, trước đây thường dùng từ Hán Việt để dịch là Ái Nhĩ Lan, nhưng sau này ta giữ nguyên tên là Ireland.
At that time, Ireland was under British rule. It was Boycott's job to collect money from tenant farmers who grew crops on the estate.
Khi đó, Ireland còn được đặt dưới sự cai trị của Anh quốc. Công việc của Boycott là thu tiền của các nông gia thuê đất trồng hoa màu trên trang trại của ông.
Một số từ cần chú giải là rule, có thể vừa là động từ, có nghĩa là cai trị, và danh từ thì có nghĩa là sự cai trị hay chế độ. Collect là thu thập. Tenant là người thuê nhà hay thuê đất để sử dụng. Crop có nghĩa là hoa màu.
The farmers demanded lower rents. Boycott refused. Not only did he refuse to lower their rents, he evicted some farmers, meaning he kicked them out of their homes.
Nông dân đòi hạ giá thuê đất. Boycott từ chối. Không những không chịu hạ giá thuê đất, ông ta còn đuổi một số nông dân ra khỏi nhà cho thuê.
Demanded có nghĩa là đòi hỏi, yêu cầu, cũng có thể dùng như một danh từ là yêu sách. Lower là thể so sánh của tính từ low, có nghĩa là thấp hơn. Rent ở đây dùng như danh từ có nghĩa là giá thuê nhà hay thuê đất. Dùng như động từ thì có nghĩa là cho thuê. Refused có nghĩa là từ chối, không chịu làm một điều gì đó. Evict có nghĩa là đuổi đi hay trục xuất, tống xuất. Nôm na người ta còn dùng cụm từ kick out là đá ra khỏi nơi nào.
All these issues, evictions, high rents, and absentee landlords caused a dispute between Boycott and the local community. In particular, Boycott clashed with a man named Michael Davitt.
Tất cả những vấn đề này, việc tống xuất, giá thuê nhà cao và các chủ đất vắng mặt đã gây ra một cuộc tranh chấp giữa Boycott và cộng đồng địa phương. Đặc biệt, Boycott xung đột với một người đàn ông tên là Michael Davitt.
Issues có nghĩa là vấn đề. Eviction có nghĩa là việc tống xuất. Absentee là người vắng mặt. Landlords là chủ đất. Nhưng nếu chủ đất là phụ nữ thì lại gọi là landlady. Caused có nghĩa là gây ra. Dispute là tranh chấp hay tranh cãi. Community là cộng đồng. Clashed có nghĩa là xung đột hay va chạm.
In 1879, Davitt founded a group called the Land League. The League organized Irish resistance to absent and abusive landlords. It sought to help tenant farmers by securing fair rents and other rights of occupancy.
Năm 1879, Davitt thành lập một nhóm gọi là Liên đoàn Đất. Liên đoàn tổ chức cuộc chống đối của người Ái Nhĩ Lan đối với các chủ đất vắng mặt và tàn bạo. Nhóm này tìm cách giúp nông dân thuê đất bằng cách đòi tiền thuê hợp lý và các quyền sử dụng đất khác.
Founded là thể quá khứ của động từ found, có nghĩa là sáng lập hay thành lập. Group là nhóm hay tổ chức. League là một liên minh hay liên đoàn. Organized là tổ chức. Irish là tính từ chỉ những gì thuộc về Ireland. Resistance là sự đề kháng, kháng cự hay chống đối. Abusive là tính từ của động từ abuse, có nghĩa là xúc phạm. Abusive là gây xúc phạm nặng đến người khác, cũng đồng nghĩa với tàn bạo. Sought là thể quá khứ của động từ seek, có nghĩa là mưu tìm hay tìm cách. Securing có nghĩa là lấy được. Fair là tính từ có nghĩa là công bằng, nhưng khi nói về giá cả thì có nghĩa là hợp lý. Rights là số nhiều của từ right, dùng như danh từ có nghĩa là quyền hay quyền lợi. Occupancy là danh từ của động từ occupy, có nghĩa là chiếm dụng. Ở đây dùng chung với rights. Rights of occupancy có nghĩa là quyền sử dụng.
Davitt suggested to the farmers that instead of attacking Captain Boycott, they should simply refuse to do business with him.
Ông Davitt đề nghị với nông dân rằng thay vì tấn công đại quý Boycott, thì họ chỉ cần từ chối không giao dịch làm ăn với ông ta.
Suggested có nghĩa là đề nghị, gợi ý. Attacking có nghĩa là tấn công. Simply là trạng từ có nghĩa là đơn giản, tương đương với trạng từ only, có nghĩa là chỉ cần. To do business có nghĩa là làm ăn hay giao dịch.
This form of protest proved very effective. Boycott's workers and servants refused to carry out his orders. The crops in his fields went bad. They rotted on the vine because nobody would harvest them.
Hình thức phản đối này tỏ ra rất hữu hiệu. Công nhân và những người phục vụ của Boycott không chịu thi hành các mệnh lệnh của ông ta. Hoa màu ngoài ruộng đồng cũng bị hư hỏng. Chúng bị hư thối trên cây bởi vì không ai đi gặt hái.
Protest là phản đối. Proved có nghĩa là tỏ ra, chứng tỏ. Effective có nghĩa là hữu hiệu, có hiệu quả. Động từ kép carry out có nghĩa là thi hành hay thực hiện. Orders là mệnh lệnh. Rotted là thể quá khứ của động từ rot là hư thối. Vine là cây, thường là loại mọc leo. Harvest là gặt hái.
Reports even say some businesses would not take his money. The community turned their back on the Boycott family and they were forced to move.
Tin tức còn nói một số doanh nghiệp không chịu nhận tiền của ông ta. Cộng đồng xoay lưng lại với gia đình Boycott và họ buộc phải dọn đi.
Reports là bản tin hay báo cáo. Turned their back on là thành ngữ gồm động từ turn, quay. Back, danh từ ở đây có nghĩa là lưng, quay lưng lại với ai, thôi không quan hệ, dính dáng hay giao thiệp với ai đó. Forced có nghĩa là ép buộc. Động từ move có nghĩa là di dời hay dọn nhà đi chỗ khác.
By the end of 1880, some British newspapers began using Boycott's name when reporting on a protest of unfair methods or actions. The usage quickly spread.
Đến cuối năm 1880, một số nhật báo Anh bắt đầu dùng tên của Boycott khi tường thuật về những phương pháp hay hành động bất công. Việc sử dụng từ này lan nhanh.
Unfair có nghĩa là bất công. Methods là phương pháp. Usage là việc sử dụng. Spread có nghĩa là lan truyền.
The term boycott crossed the Atlantic Ocean and landed in American newspapers. By the late 1880s, the New York Times was reporting on boycotts. The word was generally used to describe labor protests against businesses.
Từ boycott vượt qua Đại Tây Dương và đổ bộ vào các nhật báo Mỹ. Đến cuối thập niên 1880, báo New York Times tường thuật về những vụ tẩy chay. Từ này thường được sử dụng để mô tả các cuộc phản đối của công nhân chống lại các doanh nghiệp.
Landed là thể quá khứ của động từ land, có nghĩa là đổ bộ. Đối với máy bay thì có nghĩa là đáp xuống. Trạng từ generally có nghĩa là thông thường. Labor là lao động hay công nhân.
These days, consumers are able to use their buying power to boycott businesses they consider unethical or abusive. Companies found to be mistreating their employees, breaking labor deals, or polluting the environment can quickly find themselves in the middle of a boycott.
Hiện giờ, người tiêu thụ có thể sử dụng mãi lực của mình để tẩy chay các doanh nghiệp mà họ coi là vô đạo đức hay ác độc. Các công ty bị cho là ngược đãi nhân viên, vi phạm các thỏa thuận lao động hay làm ô nhiễm môi trường có thể nhận thấy mình bị tẩy chay.
Cụm từ these days, những ngày này thường được sử dụng để nói là hiện nay, giờ đây. Cụm từ buying power là sức mua hay mãi lực, quyền sử dụng dịch vụ bằng cách trả tiền. Unethical là không theo các nguyên tắc về hành xử, thiếu đạo đức, không tốt. Deal là thỏa thuận. Polluting là làm ô nhiễm. Environment là môi trường.
The origin of the word boycott serves as a reminder. Treat people fairly, otherwise your last name may become a word people use when they protest.
Nguồn gốc của từ boycott có tác dụng như một lời nhắc nhở. Hãy đối xử với mọi người một cách công bằng hợp lý. Nếu không, tên họ mình có thể trở thành một từ mà mọi người sử dụng khi họ phản đối chuyện gì.
Origin là nguồn gốc. Serves, ta đã gặp ở đầu bài học có nghĩa là phục vụ. Ở đây, serve còn có nghĩa là có tác dụng. Reminder là danh từ có nghĩa là sự nhắc nhở. Treat là đối xử. Otherwise có nghĩa là nếu không. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Nếu quý vị không thích đề tài này, xin đừng boycott, tẩy chay cả chương trình học tiếng Anh này. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ một trong những loài vật được yêu quý nhất của thế giới, Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ trong tháng 6 đã hoàn tất một quá trình soạn thảo quy định theo đạo luật những loài nguy cấp, gọi tắt là ESA, để ban hành lệnh cấm gần như toàn bộ đối với hoạt động buôn bán thương mại ngà voi châu Phi trong nội địa Hoa Kỳ. Quy định này có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6, đáp ứng những hạn chế được định ra theo sắc lệnh về chống buôn bán động vật hoang dã năm 2013 của Tổng thống Obama. Nó giới hạn đáng kể những mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu và những thương vụ bán ngà voi châu Phi qua ranh giới các bang. Buôn bán động vật hoang dã làm giảm những ích lợi về kinh tế, xã hội và môi trường của động vật hoang dã, trong khi tạo nên hàng tỷ đô la cho những tổ chức tội phạm, góp phần vào một nền kinh tế phi pháp, khơi lên sự bất ổn và làm suy yếu an ninh. Quy định cuối cùng cấm chỉ hầu hết hoạt động thương mại ngà voi, nhưng định ra những ngoại lệ cụ thể, hữu hạn cho một số sản phẩm đã có từ trước, ví dụ như những nhạc cụ, đồ nội thất và vũ khí, chứa ít hơn 200 gram ngà voi và đáp ứng những tiêu chí cụ thể khác. Đồ cổ, như được định nghĩa theo ESA, cũng được miễn chịu những điều ngăn cấm của đạo luật này. Quy định này chỉ áp dụng đối với ngà voi châu Phi và không quản lý thêm ngà có nguồn gốc từ những loài khác, chẳng hạn như hải tượng, cá voi và voi ma mút. Quy định mới sẽ cung cấp cho những đặc vụ liên bang Hoa Kỳ những vạch phân định rõ ràng hơn để xác định ngà voi bất hợp pháp. Nhu cầu ngà voi, chủ yếu là ở châu Á, lớn tới mức nó vượt xa nguồn cung hợp pháp và tạo nên một khoảng trống trên thị trường mà những người buôn ngà voi háo hức tìm cách lấp đầy. Duy trì việc buôn bán ngà voi hợp pháp chỉ càng kích thích nhu cầu này của người tiêu dùng và đe dọa những quần thể voi hoang dã hơn nữa. Trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, ước tính khoảng 100.000 con voi đã bị giết để lấy ngà. Trung bình cứ khoảng mỗi 15 phút thì có một con voi bị giết. Và hoạt động săn trộm tiếp tục ở mức đáng báo động. Những con voi bị giết hại phi pháp giờ nằm phơi xác ở một số công viên hàng đầu ở châu Phi. voi đang bị đe dọa ngay cả trong những khu vực mà trước đây từng được cho là nơi nương náu an toàn. Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell, người giữ chức đồng chủ tịch nhóm chuyên trách của Tổng thống về buôn bán động vật hoang dã, cho biết Hoa Kỳ hy vọng rằng những quốc gia khác sẽ hành động nhanh chóng và dứt khoát để ngăn chặn dòng ngà voi vấy máu bằng cách thi hành những quy định tương tự, và việc này có vai trò hệ trọng để bảo đảm rằng cháu chắt của chúng ta còn biết tới những loài vật mang tính biểu tượng này.
Khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các vụ thử nghiệm phi đạn mới của Bắc Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông Kim Jong-un đang tiếp tục đẩy mạnh công nghệ phi đạn đạn đạo của nước này, bất chấp các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm trung Musudan lần thứ 5 và thứ 6 hôm thứ Tư từ phố ven biển Wonsan. Các giới chức Mỹ và Nam Triều Tiên nói phi đạn thứ nhất rớt xuống không lâu sau khi được phóng lên, nhưng phi đạn thứ nhì bay được khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, mà Nam Triều Tiên gọi là Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã lên án vụ thử nghiệm, nói rằng Mỹ sẽ nêu lên quan ngại của mình tại Liên Hiệp Quốc để củng cố quyết tâm của cộng đồng quốc tế, buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm trước các hành động khiêu khích như vậy của họ. Washington và các đồng minh đòi Bắc Triều Tiên phải ngưng ngay bất cứ hoạt động phát triển hạt nhân nào khác trước khi mở lại các cuộc đàm phán mới. Tổng thống Putin của Nga tố cáo NATO là tăng những lời khoa trương và mở rộng, cũng như đẩy mạnh các cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới nước ông. Ông Putin còn cáo buộc NATO là làm ngơ lời kêu gọi hợp tác của Nga. Ông nói là có nhu cầu về một hệ thống an ninh hiện đại chung, trong đó tất cả các nước đều được ngang hàng. Lên tiếng tại Hạ viện Nga, ông Putin nói Nga đã sẵn sàng để đối thoại nhưng chưa thấy một đáp ứng tích cực, tương tự như thời gian trước khi xảy ra Thế chiến thứ hai. NATO trước đó loan báo sẽ triển khai 4 sư đoàn tới Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan để chống lại một nước Nga hung hãn hơn trước hội nghị thượng đỉnh Warsaw trong tháng tới. Hai bên đối nghịch trong cuộc tranh luận về liệu nước Anh nên ở lại hay rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, tức EU, đang đưa ra những lập luận cuối cùng để thuyết phục cử tri trước cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày mai. Hơn 45 triệu người đã đăng ký đi bầu, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào sáng sớm thứ Sáu. Tuy nhiên, bất chấp là kết quả ra sao, quyết định ra đi hay ở lại trong khối EU sẽ có những hệ quả rộng rãi đối với các quan hệ chính trị và kinh tế của nước Anh với phần còn lại của châu Âu. Các phần tử vũ trang không xác định được lý lịch đã bắn chết một ca sĩ nổi tiếng chuyên hát nhạc tôn giáo, Sufi, còn gọi là Qawwali, tại phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan hôm nay. Cảnh sát cho hay hai người đàn ông đi trên chiếc xe mô tô nổ súng và chiếc xe chở ông Amjad Sabri tại một khu vực đông người ở thành phố Karachi, rồi sau đó tẩu thoát. Ca sĩ Sabri, 45 tuổi, qua đời vì những vết thương trên đường trở tới bệnh viện. Jordani tuyên bố vùng biên giới giáp danh với Syria và Iraq của nước này là khu vực quân sự bị phong tỏa sau khi chiếc xe gài bom phát nổ dọc theo biên giới giáp danh với Syria.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.